Sáng hôm nay, 12 Tây tháng 8 năm 2023, khóa tu tại Thụy Sĩ. Mấy buổi sáng hôm nay, mình đều có ra ngắm mặt trời mọc nha. Bây giờ cô rút kết lại, thì liên hệ một chút tới khoa học để mình hiểu, mình thực hành thiền đúng thì nó tác động tới sức khỏe của mình như thế nào. Nó tác động tới tâm của mình như thế nào, hay nó tác động tới trí tuệ của mình như thế nào, cũng xem như là cô đúc kết lại một cách tổng quát. Xem như cái chủ đề của mấy buổi sáng hôm nay là mình nhìn ánh sáng mặt trời mới mọc ở trên mặt hồ Neuchâtel. Thì đó là một cái phương thức mình tạm đặt tên là nhìn ánh sáng nắng. Hôm trước cô cũng có giảng khái quát rồi, bữa nay thì cô giảng lại nó kỹ hơn chút xíu. Trước nhất, khi mình nhìn ánh sáng nắng thì nó tác động tới tuyến tùng, pineal gland. Nó ở ngay giữa đây, mà phía đằng sau á.
Cái não bộ mình á, thường thường nó chia làm hai phần riêng.
Nhưng mà nó có dính nhau, một cái cấu trúc nó làm cho dính nhau. Cái cấu trúc đó gọi là thể chai. Cô quên tiếng Anh rồi. Cái thể chai nó sẽ có nhiều cái chùm sợi dây thần kinh, nó liên hệ bên mặt và bên trái. Còn ngoài ra tất cả những cái khác là nó không có dính nhau. Mình có mỗi bên đều có đồi thị là thalamus. Nhưng mà mình chỉ có một cái dưới đồi thôi, mà nó nằm phía đằng trước. Cái dưới đồi đó nó nằm chính giữa hai cái đồi thị, mà nó phía đằng trước. Cái pineal gland thì đó giữa đồi thị mà nó phía đằng sau. Nó quan trọng, nó giúp cho sức khỏe con người rất là nhiều. Tại vì trong đó nó có hai cái chất. Hai chất gì nhớ không? Serotonin với melatonin. Ở đây nó tiết ra serotonin với melatonin nè. Thì khi mình nhìn ánh sáng nắng, thí dụ như khoảng 10 giờ 11, 12 giờ thì lúc đó là ánh sáng nó nắng nhiều, thì mình không có được nhìn ngay mặt trời, mà mình nhìn cái tia sáng nó dọi xuống sàn nhà, nó dọi xuống cây cối, nó dọi xuống vách tường, nó dọi xuống mấy cái xe hơi đậu ở dưới, vân vân. Tức là nó có những cái tia đó, mình nhìn vào đó khoảng chừng 15 phút thì nó tác động vào trong cái tuyến tùng. Thì mình sẽ có serotonin, nó tự động nó tiết ra. Và khi nó tiết ra nhiều thì nó trở thành melatonin. Thì serotonin hôm đó cô có nói rồi, nó như thế nào? Nó giúp mình gì? Đúng rồi, nó giúp cho mình điều chỉnh cái bệnh trầm cảm. Tại vì nó làm cho mình trở nên hưng phấn, phấn khởi, thích hoạt động, thích làm việc mà không có mệt mỏi. Đó là serotonin. Thật ra nó giống như là một chất bổ vậy đó. Ngoài ra nó còn giúp mình ăn ngon. Nó giúp mình điều chỉnh cái bệnh nhức đầu kinh niên, tức là migraine đó. Mình kêu là thiên đầu thống đó, nhức đầu một bên đó. Thì nó giúp cho mình điều chỉnh được migraine nữa. Và khi nó có melatonin thì trước nhất là nó giúp cái gì, điều chỉnh gì, giấc ngủ. Ai bị mất ngủ kinh niên là nó sẽ điều chỉnh cho mình có cái giấc ngủ khi thức đúng giờ giấc. Ngoài ra nó còn giúp tăng cường hệ miễn nhiễm, cái này cũng quan trọng lắm, để giúp cho mình tăng cái sức đề kháng những cái bệnh lây lan đó là nhờ melatonin. Ngoài ra nó cũng giúp cho con mắt của mình đó, nó tốt hơn, nó sáng hơn, nó ngăn ngừa cataract. Đó là melatonin. Đó là cô học theo những cái công bố của khoa học mà hồi xưa nha. Còn hiện tại thì cô chưa biết. Hiện tại có thể nó có thêm cái gì phát triển nữa. Thành thử ra hai cái chất này rất là tốt cho sức khỏe chung của cơ thể của mình. Mà nó rất dễ tiết ra. khi mình nhìn ánh sáng nắng 5 phút, 10 phút, 15 phút thì là nó tự động nó tiết ra đó. Đó là nói mình chỉ dùng mắt để nhìn ánh sáng nắng thôi. Bây giờ thí dụ như khi mình ra mình nhìn mà cái tâm mình nó bình an, nó không có những cái xúc cảm buồn phiền, ưu tư, khó chịu gì đó, thì nó lại tác động thêm vô đối giao cảm thần kinh, nó lại tiết ra thêm những chất sinh hóa học khác. Khi mình thực hành thiền thì nó tác động thêm vào đối giao cảm thần kinh. Thì bây giờ ở đầu dây đối giao cảm là một cái chất khác là acetylcholine. Acetylcholine khi nó tiết ra thì nó điều hòa liền hai cái chất adrenaline và noradrenaline. Hai cái chất này nó còn có cái tên là epinephrine và norepinephrine. Nó cũng giống nhau mà hai cái tên khác nhau thôi. Hai cái chất này nếu mà kết hợp lại thì nó sẽ cho ra lipid là chất béo. Cho nên có thể là một nguyên nhân của bệnh béo phì. Và bây giờ acetylcholine ra nó giải tỏa hai cái chất này liền. Ngoài ra cái tín hiệu nó còn truyền đến nội tạng. Từ đối vô cảm nó tác động tới nội tạng của mình. Như hôm trước cô đã có giảng rồi. Thì trước nhất nó tác động tới tuyến nước bọt thì sao? Thì sao? Nước bọt tiết ra. Tại vì nó là đối vô cảm. Nó tác động tới phổi. Khí quản của phổi thì sao? Nó co thắt cái khí quản lại. Thì mình thở thì sao? Thở nhẹ đi. Rồi khi nó tác động tới tim thì sao? Tim có đập thình thình không? Không, nó đập nhẹ lại. Như vậy là nó bớt cái tiêu hao năng lượng đó. Rồi khi nó tác động tới bao tử thì tiết ra dịch vị tiêu hóa. Tiêu hóa tốt, đói bụng, ăn cơm ngon. Nó tác động tới ruột, tới bài tiết thì sao? Bài tiết tốt, điều hòa. Đó là cái tác động qua đối vô cảm để tác động tới nội tạng. Rồi nó còn tác động tới một cái hệ thống khác là tuyến nội tiết. Hệ thống tuyến nội tiết. Để tiết ra những cái nội tiết tốt cho sức khỏe của mình. Thì từ cái chỗ khu dưới đồi, nó liên hệ liền tới một cái tuyến đầu tiên là tuyến yên. Tuyến yên là pituitary gland. Dưới đồi có 20 giống mạch nhân. Nó muốn điều khiển cái hệ thống tuyến nội tiết thì nó điều khiển bằng cách nó tiết ra những cái hormone thôi. Thì cái ngay cái tuyến yên nó nằm ở dưới tuyến đồi nè. Cái tuyến yên nó hình nó như cái phễu vậy. Nó hứng cái hormone, nó hứng xuống dưới tuyến yên. Từ tuyến yên nó sẽ tiết ra một cái chất làm giảm đau là endorphin. Endorphin khi nó tiết ra mình cảm thấy bớt đau. Cho nên khi mình ngồi thiền mà mình cảm thấy cái chân mình tê, một hồi cái chân mình nó đau, nó nhức, nhưng mà khi mình đạt được cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, có khi mình không có cảm thấy cái chân mình đau nữa. Thì nó có nhiều cái lý do. Thứ nhất là có thể nó đã tiết ra được endorphin. Thứ hai, có thể lúc đó máu huyết của mình lưu thông điều hòa thì mình hết đau nhức. Một cái thứ ba nữa, có thể mình không cảm thấy đau nhức khi mình tắt hết niệm. Giống như mình đóng cửa cái con đường đi của niệm. Những cái cảm giác bên ngoài nó đi vào não bộ qua cơ chế gì? Cái trạm tiếp vận thứ nhất là cơ chế gì? Cơ cấu mạng lưới. Tức là mình đóng cửa ngay cái trạm đó thì tất cả những thông tin khác nó không có đi vào não bộ. Ngay cả cái chân mình đã đau, cái tín hiệu nó muốn đi vào để mình nhận biết nó phải qua cái chỗ cơ cấu mạng lưới. Mà bây giờ chỗ đó mình đóng cửa rồi, mình không cho cái gì bên ngoài đi vào hết, thì có thể lúc đó mình không có cảm thấy chân đau. Cho nên cái việc mà không còn cảm thấy đau nhất trong cơ thể có rất nhiều lý do. Cái việc nhìn nó sáng nắng nó sẽ tác động tới hệ thống tuyến nội tiết qua tuyến dưới đồi, hypothalamus á. Ngày xưa Các nhà khoa học nói rằng tuyến yên là tuyến chủ, từ đây nó sẽ truyền đến một hệ thống tuyến nội tiết khác. Nhưng mà hiện đại các nhà khoa học nói rằng tuyến dưới đồi mới là tuyến chủ. Tại vì dưới đồi nó làm chủ tuyến yên. Tuyến yên không còn là cái tuyến quan trọng nhất nữa, mà là cái dưới đồi quan trọng nhất. Mà dưới đồi thì được điều khiển bởi những cái tín hiệu mình thực hành thiền nè, tâm mình tĩnh lặng nè, nó đi qua tới dưới đồi, rồi dưới đồi điều khiển hệ đối giao cảm để nó điều chỉnh nội tạng, và vì nó điều khiển tới tuyến yên để nó ảnh hưởng tới hệ thống tuyến nội tiết. Trong cái hệ thống tuyến nội tiết nó có tuyến tụy, thì từ tuyến tụy nó mới tiết ra insulin, tức là nó có thể điều chỉnh đường trong máu qua cái việc thực hành thiền đúng của mình. Đó là cô nói rất là sơ đẳng về những cái kết quả ở trong não bộ và trong cơ thể của mình. Chứ đi sâu vào nữa thì nó qua cái lĩnh vực của y khoa rồi, mình không có đi sâu nữa. Mình chỉ biết cách khái quát vậy thôi. Tại sao mình thực hành thiền đúng, tâm mình tĩnh lặng, mình có thể điều hòa lại tất cả sức khỏe của cơ thể. Ở đây nè, điều hòa nội tạng, và ở đây là hệ thống tuyến nội tiết. Đó là cô nói về phần sinh học nha, về phần cơ thể thôi. Còn về phần tâm, khi cái tâm mình tĩnh lặng thì mình sẽ kinh nghiệm các tánh. Ở đây là nhìn, cho nên đó là tánh thấy. Tánh thấy tức là biết trong thầm lặng khách quan. Khi mình thực hành thiền thì cái tâm mình cảm nhận được nó tĩnh lặng, nó khách quan, nó trong sạch, không có những cái ý nghĩ gì xấu ác khởi lên. Đó là về phần tâm. Còn về phần trí tuệ thì nó tác động vào trong tánh thấy. Và nếu như mình an trú được ở trong cái trạng thái đó lâu hơn, có thể nó sẽ kiến giải cho mình nhiều cái điều mới lạ. Ví dụ như mấy ngày hôm nay đó, mình có những cái kinh nghiệm, những cái nhận thức mới đó, những cái nhận thức sâu sắc, coi như là bước đầu mình phát huy được cái tuệ trí của mình. Thì lần hồi nó sẽ có những cái thấy biết sâu sắc hơn nữa. Có thể lúc trước mình cũng học, mình học vô thường, nhưng mà mình hiểu sơ sơ thôi. Bây giờ mình nhìn thấy rõ cái vô thường nó thể hiện trong những cái quang cảnh mà mình thấy tận mắt. Đó là mình hiểu sâu hơn một bước đó. Đó là bắt đầu phát huy trí tuệ, có cái nhìn khách quan, cái nhìn sâu sắc. Mình trải nghiệm được những điều mình học lý thuyết ở trong kinh điển. Đó là cô tổng kết lại khái quát thôi. Những cái kết quả tốt trên mặt thân là sức khỏe, trên mặt tâm và trên mặt trí tuệ của mình, trong những cái cách mình thực hành thiền. Và nhất là mình dùng mắt để mình nhìn ánh sáng nắng, hay là mình nhìn ánh sáng mặt trời lúc mới vừa mọc ở chân trời. Khi nó còn màu đỏ, khi nó có những cái tia sáng hồng hồng, thì mình có thể nhìn ngay mặt trời. Thì mình cũng có được những cái kết quả về thân, về tâm và về trí tuệ. Cô đúc kết lại một cách khái quát như vậy. Nếu như mình chỉ nhìn thôi á, thì mình có những cái kết quả về sức khỏe. Còn nếu như mình trong lúc nhìn mà tâm mình yên lặng hoàn toàn, thì mình sẽ có thêm kết quả về tâm, tức là tâm hoàn toàn yên lặng, và có thêm kết quả về trí tuệ. Trí tuệ là mình nhìn một cách khách quan, không có phán xét, không có phê bình, thì lần hồi nó sẽ kích thích thêm cái trí tuệ của mình để mình có thể nhận ra thêm những cái điều mới lạ. Đó, cô đúc kết lại cái cách thực hành thiền của mình trong mấy ngày qua. Nhưng mà cô chú tâm tới cái việc nhìn ánh sáng nắng, tại vì khi nhìn ở sáng nắng nó mới có cái kết quả này, là có serotonin, melatonin. Rồi tới đây quý vị nắm chưa? Rồi mình làm 15 phút. tùy nơi mỗi người, tùy nơi cái tâm của mình, tùy nơi cái sức khỏe của mình. Cho nên cô không thể nào nói mấy phút đó con. Khi nào mình thấy mặt trời nó lên cao rồi thì mình phải nghỉ. Còn mình nhìn ánh sáng nắng mà chiếu xuống khoảng 10 giờ, 11, 12 giờ, mình cũng nhìn chừng 10 phút thôi chứ đâu có nhìn lâu. Mình làm gì quá đà nó cũng không có tốt. Thì như vậy á, mỗi ngày mà mình nhìn được ánh sáng nắng 10 phút, 15 phút là nó đủ cái năng lượng cho mình làm việc một ngày đó. Mình sẽ cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn, hưng phấn, phấn khởi để mà làm việc. Và cái tâm của mình nó cũng tươi mát. Trí tuệ của mình thì nó thênh thang, nó trống rỗng á, nó thoải mái đó. Đó là nói về cái phần nhìn sáng nắng nha. Thì nó có thêm cái phần này. Còn cái phần này là chung hết tất cả thực hành thiền của các phương thức khác. Thí dụ như bây giờ mình nghe tiếng chuông, cái tâm mình yên lặng thì nó cũng tác động qua đối giao cảm nè. Thì nó cũng tiết ra acetylcholin liền. Và từ đó nó cũng ảnh hưởng tới nội tạng. Và nó cũng ảnh hưởng tới hệ thống tuyến nội tiết. Và nó cũng ảnh hưởng đến cái phần trí tuệ tâm linh. Nhưng mà nó không có cái phần này. Phần này là riêng về ánh sáng nắng. Vậy đó. Giờ mình làm pháp thở thì cũng vậy. Cũng tác động qua đối giao cảm thần kinh, tác động tới nội tạng và tác động tới hệ thống tuyến nội tiết, là làm pháp thở. Trong những cái phần này, đối giao cảm trở về sau nè, nó giống nhau trong tất cả các phương thức thực hành thiền. Miễn là cái tâm mình tĩnh lặng, không có lăng xăng dao động thì nó tác động qua đối giao cảm thôi. Mình có thể có lời nói vẫn tác động đối giao cảm. Cô giảng thêm chỗ này nè nha. Mình phải nắm vững hai cái hệ giao cảm và đối giao cảm. Nó tác động, nó hoạt động như thế nào? Khi nào là giao cảm hoạt động? Khi nào là đối giao cảm hoạt động? Đó, mình phải nắm vững cái chỗ này để mình thực hành cho đúng. Thí dụ như khi mình tập thể thao quá sức, 30 phút, 1 giờ, mình chạy bộ, hay là mình chơi tennis, hay là mình tập khí công, mà mình không có nghỉ ngơi, không có thư giãn, thì có nghĩa lúc đó là nó tác động qua giao cảm thần kinh. Ví dụ quý vị chơi tennis chừng 50 phút là quý vị thấy tim nó đập mau, mồ hôi tiết ra, thì cái đó là dấu hiệu giao cảm nó đang hoạt động. Khi mình chạy một cái số cũng giao cảm nó hoạt động. Tại vì nó tiêu hao năng lượng, nó cần phải có nhiều năng lượng để cơ bắp nó hoạt động. Cho nên bắt buộc giao cảm nó phải đáp ứng. Mà nếu ngày nào mình cũng tác động qua giao cảm, mình luyện tập quá nhiều thì nó lệch cái sự làm việc của đối giao cảm và giao cảm. Còn nếu như suốt ngày mình cứ bình thường hoài, mình không có vận dụng cơ bắp, mình vui vẻ, bình an thì nó tác động qua đối giao cảm. Nhưng mà mình sẽ không có cái sức khỏe cân bằng. Bắp thịt của mình nó không có hoạt động, thành ra nó cũng, cái người mình nó cũng yếu lắm. Cho nên mình phải cân bằng giữa giao cảm và đối giao cảm. Cô nhắc lại nè. Khi tâm mình có những cái xúc cảm nhiều, vui nhiều quá, nó cũng tác động qua giao cảm. Mà buồn, khổ, tức giận, ưu tư, lo lắng, sợ hãi, đó là những cái tín hiệu nó tác động qua giao cảm thần kinh. Lúc đó mình sẽ thấy áp suất máu nó lên, tim nó đập mau, phổi nó thở mạnh. Mà nó kéo dài nữa, mình buồn, mình giận nhiều quá thì nó rối loạn bao tử, không có tiết ra dịch vị tiêu hóa, không có nước bọt, ăn uống không ngon, ưu tư hoài, ngủ không được, thì càng ngày sẽ là bệnh thôi. Ngoài ra, tất cả những trạng thái khác đều tác động qua đối giao cảm, tức là có vui, vui bình thường nhẹ nhàng, có nói chuyện mà nói chuyện cũng cái tâm bình an, tĩnh lặng, vui, bình thường, thì nó tác động qua đối giao cảm. Chứ nó không bắt buộc mình phải hoàn toàn không lời mới tác động đối giao cảm. Quý vị nhớ vậy á. Cho nên cái người sống bình thường, như là cái thời đại trước, ông bà, cha mẹ mình đó, sống cái đời bình thường, đâu có biết tu thiền là gì đâu, đâu có biết mà dừng niệm, tắt niệm gì đâu. Nhưng mà ông bà, cha mẹ sống cái đời hạnh phúc, êm đềm trong gia đình bình thường á, vẫn là sức khỏe tốt, sống lâu. Tức là họ hài hòa giữa giao cảm và đối giao cảm. Thí dụ như mình ngồi đây mình nhìn mưa, cái mình nói hôm nay sao mà trời ui ui, thấy âm u, trời mưa. Đó, mình ngồi mình nói vậy nó vẫn tác động đối giao cảm á. Chừng nào mình nhìn trời mưa mà mình khóc á, thì nó qua giao cảm. Hay là mình nhìn trời mưa mình tức quá, tôi muốn đi chơi mà ông trời cũng mưa như vậy, thì cái đó là qua giao cảm rồi đó. Thí dụ như cái thời trước ông bà mình à, tối có trăng cái đem bánh trung thu ra ngồi nói chuyện, kể chuyện cổ tích cho cháu nội cháu ngoại nghe, hay là đọc chuyện Lục Vân Tiên, ê a rồi Lục Vân Tiên á, thì vẫn là tác động đối giao cảm nha. Đó, như vậy đó. Miễn là cái đời sống mình bình thường, êm ả, không có những cái xúc cảm mạnh, thì nó tác động qua đối giao cảm. Nó không có bắt buộc mình phải có kinh nghiệm định, không có. Thành ra mình nắm cái chức năng của giao cảm và đối giao cảm để mình làm sao sử dụng nó hài hòa. Thí dụ như mình tập khí công, phải vận dụng cơ bắp, nén. Cái đó là giao cảm á. Cho nên sau mỗi thế mình cũng có nghỉ chút xíu, thở dài và hơi bình thường, rồi bắt đầu làm tư thế kế tiếp. Và sau khi thực hành chừng 30 phút, phải có 5 phút thư giãn toàn thân, để cho nó hài hòa lại, giao cảm và đối giao cảm. Là vậy đó. Hồi thời Đức Phật cũng sinh hoạt, tuy là chưa có nói hai cái hệ này, nói theo khoa học, nhưng mà hồi thời Đức Phật sinh hoạt tăng đoàn cũng hài hòa. Là tại vì có ông y sĩ Jivaka đó, ông cũng đề nghị ngồi thiền rồi phải đứng dậy đi bộ, kêu mình đi kinh hành. Bây giờ thì mình gọi là thiền hành. Hồi xưa trong kinh thì ghi là đi kinh hành, là đi lên, đi xuống từ từ. Cái tâm nó cũng tĩnh lặng, nhưng mà cái cơ bắp nó có làm việc. Và tăng đoàn Đức Phật ngày xưa là hoàn toàn đi bộ, từ làng này tới làng kia là đi bộ. Cho nên đó cũng là giống như thể thao vậy đó. Cái thân hoạt động nhưng cái tâm vẫn yên lặng. Đó, thì cô muốn lưu ý quý vị ở chỗ là cần phải có một chút kiến thức khoa học để mình thực hành thiền đúng, mình sống cho đúng, để có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt khi giao cảm và đối giao cảm cân bằng, không có nghiêng về một bên nào quá. Hãy nghiêng á, là nó thiên lệch, là sức khỏe mình thiếu sót, không có tốt. Đó là cô nói về mặt sức khỏe. Còn bây giờ cô nói về cái mặt trí tuệ nè. Khi mình học về quy luật vô thường, mình cần phải suy gẫm thêm. Khi suy gẫm là có suy nghĩ không? Có không? Có. Tức là trong đầu mình có suy nghĩ, tức là có nói thầm thì. Thì cái đó mình gọi là thiền quán à, thiền quán. Để mình có thêm cái trí. Mà cái trí này thì chỉ gọi là cái tuệ trí thôi. Nó cao hơn cái kiến thức của thế gian một bậc. Tức là nội dung của tuệ trí là hiểu thêm về những cái bản thể của cuộc đời, về những cái đặc điểm của cuộc đời. Cho nên mình cũng sống được êm đềm hạnh phúc hơn cái tâm đời. Cái tuệ trí này á, trong tiếng Anh tạm gọi là cái insight. Nhưng nó chưa có phát huy cái trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã là kho báu, nó siêu vượt hơn nữa. Kho báu này là tự nó sáng kiến ra, tự nó phát minh ra những cái nhận thức mới lạ mà từ trước mình chưa có biết. Thì cái trí tuệ đó, tiếng Anh đó là cái từ wisdom, hay là trí tuệ vượt trội, transcendental wisdom, hay là trí tuệ bát nhã. Bát nhã là cái trí tuệ siêu vượt á. Thì nó cũng là những cái tiến trình để phát huy. Thì bây giờ làm sao để phát huy cái trí tuệ siêu vượt? Nghĩa là không do học hỏi mà tự nó phát minh ra thôi. Những cái hiểu biết sâu sắc mà chính mình từ trước chưa biết, thì cái đó gọi là trí tuệ siêu vượt, hay là kho báu của riêng mình đó, hay mình gọi là Phật tánh. Còn cái insight là cái trí hiểu biết cũng cao hơn cái trí của người đời, nhưng do mình học hỏi từ Đức Phật, từ kinh điển hay là từ thầy. Cái đó gọi là trí mà có thầy, là hữu sư trí á. Còn cái wisdom á là vô sư trí, nghĩa là không có thầy, tự mình sáng tạo ra. Muốn phát huy cái trí tuệ bát nhã đó, cái điều kiện là cái tâm mình phải hoàn toàn yên lặng. Trong khi cái tuệ trí á thì không bắt buộc mình yên lặng. Mình có thể suy nghĩ, có thể lý luận, có thể so sánh phân biệt. Đó là cái tuệ trí. Còn cái trí kia là cái trí sáng tạo. Nó cao hơn một bậc. Thì nó đòi hỏi tâm mình phải hoàn toàn yên lặng. Hoàn toàn yên lặng thì có mặt cái bản ngã không? Có không? Không. Tự nó không có mặt cái bản ngã của mình. Như vậy thì nó chủ quan hay khách quan? Nó khách quan, quan hoàn toàn. Thì bây giờ giống như là một cái tấm gương, cái kiến á, cái tấm gương nó trong suốt, vật như thế nào nó ảnh hiện đúng y như sự thật thì gọi là khách quan. Không có thông qua suy nghĩ. Khi có suy nghĩ thì có mất thì giờ không? Mất cái thì giờ suy nghĩ. Còn bây giờ nó biết một cách trực tiếp và tức khắc mà đúng thì gọi cái tên là trực giác. Trực giác. Trực giác phát huy cũng là một cái tiến trình. Có nghĩa là có rất nhiều mức độ. Khi nó sâu sắc, khi nó bình thường, khi nó sâu sắc, nhưng mà cứ nó tiến bộ hoài, rất nhiều mức độ của trực giác. Trực giác có thể qua năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thí dụ mình mở mắt mình nhìn, mình nhận biết liền tức khắc. Tức là cái thấy của mình nó kiến giải tức khắc. Mà nó phải kiến giải đúng thì mới là trực giác. Trong khi đó, bên cái vùng này, ý thức, ý căn với trí năng, nó cũng có chức năng kiến giải nữa. Nhưng nó qua cái thời gian suy nghĩ, và nó qua cái thiên lệch của cái ngã, cái thích hay không thích đó, nó thiên lệch. Cho nên cái vùng ý thức, ý căn và trí năng nó kiến giải nhiều khi là sai lầm. Có khi cũng đúng, nhưng phần đông là thiên lệch, là chủ quan, không có đúng. Thì cái bước đầu làm sao mà mình phân biệt kiến giải khi nào là của cái tánh biết, khi nào là của ý thức, ý căn và trí năng? Làm sao để phân biệt? Rất là khó phân biệt. Chỉ có một cách là mình đem, mình ứng dụng, thì mình thấy nó thích hợp, nó đúng á, thì mình biết cái đó là nó kiến giải từ cái tánh biết khách quan. Còn khi mình áp dụng nó đúng chỗ này mà không đúng chỗ khác, mình đem ra mình xài, người này vui, người khác buồn, thì cái đó là kiến giải của tâm đời. Đó chỉ có cách đó để mình biết, là lúc đó là cái trực giác của tánh biết hay là cái tâm đời nó kiến giải. Rồi mình cứ dụng công hoài, càng ngày mình sẽ có cái nhận xét sắc bén hơn, là lúc đó cái trực giác thực sự nó có mặt. Có khi nó biết trước thời gian, hay là nó vượt qua không gian, nó cũng có thể nhận biết được. Thì tới cái đó tạm đặt tên là siêu trực giác. Tức là cái biết không thông qua giác quan, gọi là siêu trực giác. Mình không có dùng mắt để nhìn, xa quá làm sao nhìn được. Mình cũng không có nghe nói, mình cũng không có tiếp xúc trực tiếp được. Tức là cách xa không gian, mình vẫn có thể nhận biết cái gì đó. Hay là mình biết trước, tức là vượt thời gian, biết trước việc sắp xảy ra. Cái điều này nó cũng không có gì là huyền bí hay là mê tín. Điều này mình có thể giải thích qua khoa học. Khi cái tâm của mình nó hoàn toàn tĩnh lặng, nó có thể bắt được những cái làn sóng từ xa gửi tới. Mình biết, cái niệm biết của mình nó chỉ là cái làn sóng điện thôi. Nó làn sóng điện, nó đi tới tận nơi mà mình muốn gửi tới. Cho nên khi người ta gửi tới mình, ví dụ người ta nhớ tới mình, cái niệm nhớ, niệm thương á, nó là một cái làn sóng nó đi thẳng tới mình. Mà nếu cái tâm mình tĩnh lặng, mình bắt được, mình hiểu được, đó, cái đó gọi là siêu trực giác, hay là mình gọi là thần giao cách cảm là vậy đó. Thì cái đó là một phần của cái trí tuệ bát nhã của mình. Trước nhất là cái trực giác, nó là một cái tiến trình cứ tiến hoài cho tới vô biên. Ngoài ra mình còn phát khởi được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nữa, là vì mình nhận ra tất cả đều bình đẳng. Không bình đẳng khi mình còn cái ngã. Cái ngã thì phân biệt ta và người khác, gia đình ta và gia đình khác, đất nước ta, đất nước khác. Đó là cái sự phân biệt. Còn bây giờ ở trong cái biết thầm lặng khách quan, không có phân biệt nữa, không có mặt cái ngã, cho nên không có ích kỷ, không có tham ái, không có dính mắc. Thì bây giờ mới tự động phát khởi ra được cái tâm từ, không phân biệt. Cho nên tất cả mọi người mình đều quý mến giống nhau hết. Và từ đó mình phát khởi được cái tâm bi mẫn. Thấy ai cần giúp, mình giúp được cái gì, mình giúp được cái đó. Chứ không có phải thông qua suy nghĩ. Không có suy nghĩ, người này nên giúp, người kia không nên giúp. Không có cái việc đó. Còn cái tâm hỷ, mình thấy ai giỏi, ai tốt, ai tu tập tiến bộ, mình đều vui. Thì nó diệt trừ được cái tâm gì? Đố kỵ, ghen ghét, thù hận. Khi mấy cái tâm từ bi, hỷ nó xuất hiện thì những cái tâm đời xấu xa nó tự động nó biến mất, nó phai bờ đi. Chớ mình không cần phải đánh ngay cái tâm đời. Mình cứ nhắm cái ích kỷ, cái tham lam rồi mình đánh nó, mất thì giờ lắm, làm sao mà trừ nó nổi. Nhưng mà khi mình biết cái nguyên tắc hễ có ánh sáng thì bóng tối phải biến mất. Vậy đó, ánh sáng tức là trí tuệ đó. Hễ có trí tuệ thì tự nhiên những cái gì tối tâm, sai lầm, nó phải từ từ nó phai nhạt và nó biến mất thôi. Đó là cái chủ trương, cái đường lối thực hành thiền của mình là vậy á. Mình nhận ra được cái chân tâm thì tự nhiên cái vọng tâm nó không có cơ hội khởi lên, nó không có cơ hội chi phối mình. Còn bây giờ mình cứ mình đi vô mình phân tích cái vọng tâm, tại sao mà buồn, tại sao mà khổ, cái khổ có mấy thứ khổ, cái vui có mấy thứ vui, bao nhiêu sắc thái tâm sở, cả trăm cái sắc thái tâm sở, tức là cái sắc thái tâm đời nó cả trăm sắc thái, ở đó mà đánh từng cái sắc thái sao? mình phân tích chi ly, chi cho mắt con. Bây giờ mình bật cái đèn sáng trưng lên á, thì bóng tối nó biến mất à. Đó là con đường tu tập của mình đó, nó vậy đó. Cái bằng trực chỉ nhân tâm để mà kiến tánh là vậy đó. Thấy ra được cái chân tâm của mình rồi thì cái vọng tâm nó không có khởi lên. Nó có khởi lên rồi tự nó cũng biến mất thôi. Tại vì mình không có sử dụng nó. Cái đường đi của mình vậy đó. Chứ mình không có làm giống ngày xưa như mèo rình chuột. Cứ ngồi đó rình, hãy có con chuột vọng tưởng khởi lên thì bắt nó. Rồi chút nữa con chuột vọng tưởng khởi lên nữa rồi bắt. Cứ ngồi đó con chuột vọng tưởng khởi lên hoài. Thì làm sao cái tâm mình tĩnh lặng? Còn bây giờ mình giữ cái biết rõ ràng, trong sạch. Trong sạch khi mình biết không có tham, không có sân thì không có si mê thôi. Dầu cho nó có khởi lên mà cái ý nó không có xấu ác thì cũng được nữa. Lần hồi mình chuyển quá, tự nhiên lần hồi nó trầm tĩnh lại, nó không có khởi lên gì hết. Đó là mình đi thẳng vào cái chân tâm á, thì làm sao mà có cái vọng tâm nó khởi lên. Đó, hôm nay cô tóm tắt cái con đường tu tập của mình cho quý vị nhìn thấy rõ ràng. Thành ra về nhà nhớ thực hành những cái cách rất là đơn giản, nhưng mà đừng có coi thường. Nó là cái nền tảng của cái chân tâm của mình đó. Mình cứ kiên nhẫn, mình thực hành từ 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 từ, mình sẽ nhận biết là mình chuyển đổi lúc nào không hay. Không còn lại con người cũ nữa. Bây giờ cái cuộc đời nó thênh thang trước mắt mình đó. Cái gì đối với mình cũng là cái bài học cho mình, cũng là người thầy của mình hết á. Người thầy thì có khi thầy cho mình ăn kẹo, có khi thầy thì cho mình ăn roi. Cũng đều là thầy hết á. Hồi xưa thầy thiền chủ cũng vậy nữa. Khi thì thầy cho mình uống nước đường, khi thì thầy cho mình uống chanh mà không đường. Cô kể cho nghe chuyện. Hồi xưa trong lớp học có chuyện vậy nè. Có một bà đó đã tu học từ hồi Việt Nam với Hòa Thượng Tinh Từ, học lâu năm rồi. Cũng quen biết thầy từ hồi ở Thường Chiếu được, trước khi thầy đi qua Mỹ. Rồi cái qua Mỹ, cái ba cũng gặp lại thầy, bà mừng quá, bà cũng tiếp tục đi học. Thì bà ưa phát biểu ý kiến. Bà giơ tay, bà nói câu gì đó, cái thầy biểu, đừng nói cái đó. Thầy ưa thầy, đừng nói cái đó. Cái bà tiêu nghỉu, rút tay lại. Hồi cái thời của mình đó, thầy ưa rầy vậy lắm, đừng nói cái đó. Cái bà buồn hiu, cái bà ngồi thầy lập thình. Rồi cũng trong lớp đó có một cô mới học à, cổ cũng trả lời câu hỏi của thầy bình thường thôi. Mà lúc đó cái thầy vỗ tay, thầy nói ngộ đạo rồi. Cái thầy vỗ tay, cái cả lớp cũng vỗ tay theo, ngộ đạo. Rồi lúc đó thì cô cũng thấy sao nó lạ lạ. Cái sau đó cô hỏi riêng thầy á, cô nói thưa thầy, sao con thấy hơi là lạ. Bà này, bà hỏi hay bà trả lời đâu có phải là sai, bà thắc mắc cũng đâu có gì sai, mà sao thầy nạt bà, thầy biểu đừng nói cái đó. Còn tại sao cô này, cô trả lời cũng đâu có gì hay đâu, đâu có gì lạ đâu, mà sao thầy vỗ tay thì nói ngộ đạo rồi. Rồi cả lớp không biết cũng vỗ tay theo vậy thầy. Sao con thấy nó hơi kỳ kỳ á. Tính nói là unfair phải không? Nghĩa là bất công đó phải không? Mà không dám nói. Cái thầy mới nói riêng với cô thôi. Thầy nói nhỏ nhỏ, thầy nói cái bà đó, bà vững vàng Phật Pháp rồi. Thầy mà có đạp bà cũng không có đi nữa. Bà cũng ở lại với mình. Còn cái cô này mới lắm á, còn yếu lắm. Mình mà rầy á, nó bỏ mình liền. Thành đã khen nó để khích lệ. Khích lệ để cho vui vẻ, để mà tu tiếp. Đó. Đó là cái cách dạy của ông thiền sư đó quý vị. Thành ra từ đó cô mới biết những ai mà thầy khen mà khen hơi nhiều chút đó là người đó yếu. Còn người nào vững chắc rồi á, bị rầy mà không có thối chí á thì thầy mới rầy vậy đó. Nhưng mà thiền sinh của mình thì ngây thơ thật thà lắm quý vị ơi, khi nghe thầy khen thì tưởng thiệt không à. Thành ra hồi xưa cô học cũng có khi được uống nước đường mà cũng có khi bị uống nước chanh. Không có nói dối. Cái tâm của mình nó như thế nào đó là cái cách để dạy đệ tử đó con. Cách để dạy á. Cho nên cô đọc ở trong cái cuốn là dường như 101 chuyện thiền. Thì trong đó có thiền của Trung Hoa, thiền của Nhật Bổn này kia. Thì có một cái bài như thế này nè. Về ba hạng đệ tử. Thì cô nhớ như thế này nè. Một ông thiền sư, ông xếp loại đệ tử. Cô không có nhớ rõ lắm, nhưng mà cái nội dung là như vậy. Có một hạng là giá áo túi cơm. Tức là không ích lợi gì hết á. Xuất gia vô tu mà không ích lợi gì hết á. Không có tiến bộ, không có gì hết, kêu giá áo túi cơm. Chỉ là vô ăn với ngủ thôi đó. Một hạng đệ tử nữa là tinh tấn tu tập nhưng mà chỉ để giữ chùa. Giữ chùa thôi. Và một hạng nữa đệ tử giỏi. Người đệ tử giỏi là người trưởng thành trong kỷ luật của ông thầy. Đó, chỗ đó nó đập vô trong cái trí của cô. Cái người đệ tử giỏi là người đó vượt qua được những cái thử thách của ông thầy đó, kêu bằng trưởng thành trong kỷ luật của ông thầy. Rồi thôi, cô chấm dứt cái buổi cô tổng kết khái quát cho mấy con á.
Giờ bây giờ không phải được. Khi mà có trí tuệ là trí tuệ của mỗi con người. Khi mà đạt tới cái trí tuệ bát nhã là chỉ có một trí tuệ bát nhã thôi. Tại vì tất cả mọi người nếu mà tới đó không còn cái ngã nữa, không còn cái gì nữa, thì cái trí tuệ bát nhã chỉ có một cái thôi, chứ đâu phải người nào cũng như vậy hay là mọi theo mọi người mỗi khác.
Cái câu hỏi của con nó sao á, nó không có ổn đó. Thì cô trả lời nè, trên mặt lý tưởng á, lý tưởng thôi, trên mặt nguyên tắc á, thì cái Phật tánh á, cái mức cuối cùng nó giống nhau hết á. Tức là mức cuối cùng là mức của các vị Phật á, nó giống nhau hết á. Nên mới gọi là vô thượng chánh đẳng giác, đồng nhau, giống nhau, bình đẳng, không có cái gì hơn. Nghĩa là tới cái mức cuối cùng là mức cuối cùng của chư Phật á, thì nó giống nhau là lý tưởng. Nhưng nó là một cái tiến trình, cho nên từ đây cho tới đây thì khác nhau hết. Cho tới thành Phật kìa nó mới giống nhau. Cho tới nỗi A-la-hán cũng khác nhau nữa. Cái tiến trình vậy nè ha. Tới đây là Phật, là các đấng Như Lai, là đây. Tức là thể nhập chân như, nhận ra được chân như và tánh không của vạn pháp và sống được và công hạnh đầy đủ, gọi là chư Phật Như Lai. Đẳng chánh giác là giống nhau hết, đồng đẳng. Nhưng từ ở đây đi lên đây á, có vô số mức độ. Ngang một chặng này thì tạm gọi là quả vị A-la-hán. Coi như không tái sinh thì gọi là đạt Niết Bàn. Nhưng cái Niết Bàn của chư vị A-la-hán không có bằng cái Niết Bàn của chư Phật. Mà cái quả vị A-la-hán cũng không có đồng đều nhau nữa. Tại vì sao? Chứng minh ở trong thực tế thời Đức Phật. Tại sao còn có vị Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ? Có nghĩa là những vị A-la-hán khác trí tuệ chưa có đầy đủ bằng ngài Xá Lợi Phất. Cho nên Đức Phật có nói đây là trí tuệ đệ nhất. Rồi các vị A-la-hán có người có thần thông, có người không có thần thông. Mà thần thông giỏi nhất là ngài Mục Kiền Liên. Có nghĩa là cả ngàn vị này có thần thông hay không thần thông, vô số mức độ. Mà giỏi nhất đối với A-la-hán thì là ngài Mục Kiền Liên. Nhưng vẫn đâu có bằng chư Phật. Rồi trì giới đệ nhất là ngài U-bà-ly cũng vậy. Tất cả những ngày này tâm đều trong sạch, nhưng mà cái giới đức không có bằng ngài Ubali. Thật đâu, con phải có một cái nhìn uyển chuyển vô số mức độ của tâm và của trí tuệ. Chỉ khi nào tới cái mức lý tưởng tột cùng chư Phật thì mới giống nhau. Bát nhã tức là trí tuệ siêu vượt đó con, hay là sages á, nó cũng vô số mức độ thôi, vô số mức độ của cái trí tuệ. Mà người ta nói cái tâm từ bi xả nó phát huy vô lượng vô biên, không có cái giới hạn đó. Từ khi mình là con người nè, cho tới khi mình đạt quả vị A-la-hán cũng vô số mức độ. Mà A-la-hán là tạm xếp cái đó là A-la-hán, chứ vô số mức độ của A-la-hán. Thế vậy đó. Thí dụ như giờ con là nha sĩ nè, đâu phải tất cả những ông nha sĩ đều giỏi như nhau đâu, phải không? Có ông nhổ răng đau rồi, phải không? Cũng như cấp cái bằng bác sĩ, mà đâu phải ông bác sĩ nào nó giống y hệt ông bác sĩ đó đâu. Mỗi ông là một cái tài riêng, một cái khả năng riêng, một cái tâm nguyện riêng, cái đạo đức riêng, không có ai giống ai hết. Nhưng mà tạm xếp trong cái khoảng đó đó là cái bác sĩ vậy đó, hiểu không? Thành ra cái nhìn của mình nó phải phóng khoáng, uyển chuyển á, không có cứng ngắc, không có cái gì cứng ngắc trên đời này á. Nhớ vậy đó, đây là một cái thế gian động, một cái vũ trụ động. Động là sao? Là lay chuyển, không có bao giờ đứng dừng. Đứng dừng là chết. Mà chết có thực sự đứng dừng không? Cũng không. Chết, cái thân này nó cũng tan rã, tức là nó cũng là di chuyển. Cái tâm mình nó cũng thay đổi, tại vì nó là cái thức, nó cũng thay đổi, rồi nó sẽ tái sinh đi chỗ khác. Cho nên luôn luôn nó là động, không có cái gì dừng. Hãy dừng là tan hoang hết rồi. Giờ trái đất mình dừng nó vỡ tan hết à. Giờ cái phần cô trình bày về cái tổng hợp những cái kết quả của cái việc thực hành thiền đúng đối với sức khỏe, đối với tâm và đối với trí tuệ của mình đó. Nhưng mà cái mức độ hiệu quả là tùy nó mỗi người. Thực hành nhiều hay ít, thực hành miên mật hay không, thực hành đúng hay không thì mình sẽ hưởng kết quả. Còn khi nào mình tu một chập á, mà mình cao có quả quọ thì phải coi lại đó, là sai đường rồi đó. Mình tu một chập cái mình thấy sao mình giỏi quá vậy. Mình chê người khác á, là chết rồi đó, là sai đường rồi đó. Cho nên Đức Phật mới dạy thêm câu này nè: không khen mình, không chê người thì mới đúng. Còn mình khen tài giỏi quá, mình chê người khác thì cái đó là cái ngã của mình lớn hơn, là mình đi sai đường rồi đó. Quán ở đây chúng ta chỉ học có một cách là Anupassana thôi. Cái từ Anu là biết rồi nha, là liên tục nối tiếp với nhau đó, hay là liên tiếp á, nhiều lần á. Passana là nhìn ngắm, là bằng dùng mắt đó, tức là mình nhìn ngắm nhiều lần hiện tượng thế gian để nhận ra cái đặc điểm của hiện tượng thế gian. Thì đây là mình học về ba cái đặc điểm là vô thường, khổ, vô ngã, mình gọi là tam pháp ấn. Nhưng mà sau này cô chỉ nhấn mạnh cái đầu tiên thôi, vô thường thôi, nó quan trọng mà nó dễ, đó là thiền quán. Thì mình phải suy nghĩ, quán xét, quan sát để nhận ra vô thường. Thì cái đó là mình lý luận. Còn thí dụ như hổm rày nè, mình nhìn cảnh, mình thấy khi trời nắng, khi trời mưa, mình nhìn mặt trời có buổi thế này, buổi thế khác, đó là mình nhận ra được vô thường bằng chính cái kinh nghiệm của mình. Chứ không phải mình hiểu qua lý thuyết trong lớp mà nghe giảng. Thật ra khi mình nhận ra thật rõ bên ngoài á, thì cái đó mới là cái kinh nghiệm sống của mình. Đó là mình trải nghiệm ra được cái quy luật vô thường. Rồi thí dụ như bây giờ mình ở đây mình học nè, ngày mai mình về nhà, cái sau cửa nhà mình mở tăng quang, đồ đạc mất hết.
Thì mình biết là vô thường, chứ đừng có té xỉu. Như vậy đó, nó là áp dụng vô đó. Đó là quán, nghĩa là còn suy nghĩ, còn lý luận, còn có lời nói, rồi còn tuệ. Tuệ tức là Vipassana đó. Chữ Vipassana cũng đây, cũng là nhìn ngắm hay là quan sát. Mà vi có nghĩa là phân tích, chi ly, tỉ mỉ đó. Nghĩa là nhìn ngắm một cách sâu sắc, cũng để nhận ra. Mà nhận ra cái gì thì ở đây chỉ là cái pháp như thật thôi. Tức là Yathābhūta, người ta xếp nó là Vipassana. Thì Yathā là giống như, Bhūta là thiệt, giống như thiệt, giống như thật. Đây là mình hiểu cái ý nghĩa để mình áp dụng. Còn ở đây là mình nhìn một cách khách quan. Nó ra làm sao? Mình thấy biết y hệt như vậy thôi. Thì khách quan là cũng trừ cái ngã. Cái ngã thì nó thiên vị, nó lệch lạc. Còn ở đây khách quan đúng y như là nó có trước giác quan của mình thôi. Đó là Vipassana. Như vậy mình thấy nó khác rõ ràng. Quán là hiểu sâu sắc cái đặc điểm ở bên trong của hiện tượng. Mình nhìn như vậy, mình thấy nó vững chắc, nó đâu có gì đâu, là thay đổi vô thường. Nhưng mình hiểu là nó có thay đổi. Mình nhìn cái này nó có trước mắt nè. Mà nếu mình phải nhìn một lần mình không thấy, mình phải nhìn nhiều lần, ngày mai, ngày mốt mình cũng nhìn, thì mình sẽ thấy nó thay đổi, nó héo tàn. Đó là Anupassana. Nhìn nhiều lần để nhận ra nó thay đổi luôn luôn, nó vô thường. Hiểu chưa? Tức là nhìn cái bề ngoài, nhưng mà phải thấy nó thay đổi để nhận ra quy luật vô thường. Rồi. Còn Vipassana cũng nhìn, nhưng mà nhìn cái bề ngoài thôi à. Mà nhìn một cách khách quan, nghĩa là không nói nó đẹp, không nói nó tươi, không nói nó héo, không nói gì hết. Chỉ nhìn nó một cách khách quan. Nó ra làm sao? Biết y hệt vậy thôi. Cho nên nó khác với cái này.
Vậy giữa hai cái thì cái Anupassana nó dùng ý thức được.
Được, dùng ý thức được. Có lời nói được. Nhưng mà cũng hiểu cái bên trong của nó là vô thường. Còn cái này không cần hiểu vô thường. Nó ra làm sao biết y vậy thôi. Thì cái tâm của mình dừng lại khách quan. Và nó bắt đầu nó yên lặng. Tại vì nó dừng lại rồi, nó yên lặng. Cho nên nó khác với thiền quán. Nó vậy đó. Tuệ là Vipassana là mức đầu tiên. Cái mức cao hơn nữa là bát nhã. Bát nhã. Thì tới đây mới là wisdom nè. Ở đây là wisdom. Còn Vipassana là insight rồi thôi, tuệ trí. Còn cái này là trí tuệ bát nhã nè. Bát nhã âm ra là bát nhã. Thì cái mức độ này cao hơn. Mức độ này là tới cái bản thể. Cái Vipassana là cái tướng bên ngoài. Nhìn nó ra làm sao, biết y vậy thôi. Cái tâm mình dừng, không vui, không buồn, không phê phán. Cái tâm mình dừng thì gọi là Vipassana. Rồi ra tới bát nhã là phải đi sâu vào cái bản thể tiềm ẩn của nó. Bản thể của nó là trống không. Bằng con mắt, bằng giác quan không có thấy cái trống không. Bằng giác quan thấy cái bề ngoài đó thôi à. Bề ngoài nó như làm sao, biết y vậy. Đừng có nói là nó héo, đừng có nói nó đẹp, đừng có nói nó tàn gì hết á. Còn khi mà nói nó đẹp, nó tàn thì là Anupassana. Nó khác, thấy không? Thấy vì lực vô thường. Còn Vipassana là cái tâm dừng lại liền. Nó ra là sao? Biết y vậy thôi. Biết là nó có trong cái giây phút mình thấy. Chỉ vậy thôi à. Thì cái tâm mình dừng lại rồi. Nó yên lặng rồi. Và khách quan. Nghĩa là không phê phán gì hết. Còn tới bát nhã là mình thấy sâu ở trong cái bản thể của nó. Thì bát nhã phải bằng trí tuệ, chứ không phải là bằng cái con mắt nữa. Không có nhìn. Cái này là nhìn bằng giác quan. Nghe bằng giác quan. Thấy xúc chạm bằng giác quan. Rồi tâm mình phải dừng. Thì đó là gọi là Vipassana. Còn ở đây là bằng trí tuệ hoàn toàn, không có thông qua giác quan. Cho nên mà mới thấy bản thể nó trống không. Thì cái đó mới gọi là trí tuệ bát nhã. Ở đây là thấy cái tánh, cái bản thể cuối cùng nó rốt ráo, nó sâu sắc. Còn ở đây là thấy cái tướng trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Thấy cái tướng thôi. Còn ở đây là thấy cái bản thể, và bản thể thô sơ, đơn giản, dễ thấy. Thì ở đây cũng bằng cái trí tuệ, nhưng mà chỉ gọi là insight, là tuệ trí thôi. Cái đang là cái bây giờ và ở đây nó có cái tướng. Còn ở đây hoàn toàn không có tướng, không có dán nhãn, không có dùng lời diễn tả gì hết. Là nó là phải vô đây mới là niết bàn diệu tâm. Thôi, thôi nghỉ đi, nghỉ chút nha, nghỉ chút đi.